Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Thanh Trúc kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, truyền đi trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Hôm nay, thứ Tư, ngày 17 tháng 8, 2016, chuyện giáo dân xứ Quý Hòa bị đánh đập khi đi biểu tình đòi minh bạch việc hỗ trợ tiền cho dân. Vụ cá chết do Formosa gây ra liệu có bị chìm xuồng? Trong lĩnh vực xã hội, các nhóm lợi ích mới đang lên và cuộc chiến chống tham nhũng. Trách nhiệm của Vietcombank ở đâu? Đặc biệt trong chương trình hôm nay, bài toán Trung Quốc trước thượng đỉnh G28. Thưa quý thính giả, sáng ngày 15 tháng 8 năm 2016 vừa qua, hơn 4.000 giáo dân xứ Quý Hòa đã tuần hành biểu tình từ nhà thờ xứ đi đến thị xã Kỳ Anh để yêu cầu chính quyền minh bạch về việc hỗ trợ đền bù cho ngư dân. Chuyện xảy ra là chính quyền thị xã Kỳ Anh đã đánh đập giáo dân xứ Quý Hòa. Thông tin viên Xuân Nguyên có bài chi tiết sau đây.
Hơn 4.000 giáo dân xứ Quý Hòa mang theo rất nhiều biểu ngữ như Formosa cút khỏi Việt Nam hay chung tay bảo vệ môi trường v.v. đã tuần hành biểu tình đến trụ sở Ủy ban thị xã Kỳ Anh để yêu cầu minh bạch việc hỗ trợ đền bù cho người dân ở trung tâm vùng thảm họa. Tuy nhiên, khi vừa đến đầu xóm đã bị công an xã, lực lượng cảnh sát cơ động của thị xã ngăn chặn. Chị Phường, một giáo dân tham gia cuộc biểu tình sáng ngày hôm qua cho biết chính quyền địa phương vẫn im lặng kể từ khi công ty Formosa nhận trách nhiệm và đã đền bù 11.500 tỷ đồng cho ngư dân 4 tỉnh miền Trung, nên họ quyết tâm tuần hành biểu tình lên Ủy ban thị xã để yêu cầu giải trình. Cũng theo chị Phượng, giáo dân ở đây đã nhiều lần muốn tuần hành biểu tình đến Ủy ban thị xã, nhưng lần nào cũng thất bại, vì chính quyền luôn ngăn chặn khi giáo dân vừa đặt chân đến đầu xóm, chỉ cho biết quyết tâm của người dân.
Giáo dân là muốn lên tầng Ủy ban nhân dân thị xã, để họ muốn trả lời một cái nghe mới trả lời chi tiết là chính xác để dân thì họ hiểu á. Nhưng mà cứ không cho đi được, ngày hôm qua là dân quyết định đi. Nhưng mà vừa lên tới đường chính của xóm mà là thấy cả khi công an của xã điên lên chỗ cả cơ đồng trên thì tỉnh trên thị xã là cả khi mũi đường bên lên để dân chính lên cái quốc lộ là họ bị chặn hết.
Cũng theo ông Nguyễn Thành Làng, trưởng hội đồng mục vụ giáo xứ Quý Hòa cho biết, linh mục quản xứ đã đi vắng từ những ngày trước đó, nên trong ngày hôm qua bà con đã tự tổ chức biểu tình. Giáo dân rất bức xúc việc công ty Formosa đã lén lút chôn rác thải trong lòng đất ở khắp nơi trên thị xã Kỳ Anh và theo ông có thể là ở nhiều tỉnh trên cả nước. Theo ông, đây cũng là nguyên nhân khiến cho hơn 4.000 giáo dân quyết tâm biểu tình. Ông kể lại.
Ngày hôm qua thì dân đi ở vùng ở biển nông thôn thì còn là đến gần tuổi ra đây cách xử đến đó khoảng những ba cái số thì được, không có chuyện đi, còn những ba cái số trở lên là bị cản trở rất nhiều. Ông rồi đi rồi thậm chí là hôm qua còn có đánh đập một số dân ở đây, mà cụ thể là có một người bị gãy chân, gãy tay rồi bị thương ở chân và có một số nữa thì bị thương nhẹ. Bây giờ ra đây mình nhấn đầu đang nằm con nằm ở tại bệnh viện thì tại đây anh.
Chị Phượng cũng xác nhận rằng trong ngày hôm qua, có khoảng 200 công an, cảnh sát cơ động được điều đến để ngăn chặn người dân đi biểu tình. Công an đã cướp hết băng rôn, biểu ngữ, loa phóng thanh của giáo dân và họ lập hàng rào để chặn, không cho dân bước qua. Trước việc lực lượng công an đánh một số giáo dân khi họ cố gắng vượt qua hàng rào để tiếp tục biểu tình, giáo dân đã phải tự vệ. Chị Phượng cho biết.
Vượt qua cái rào cản đó, nhưng mà họ không cho. Họ có với lại lực lượng họ đi đông với lại có dư phối với lại cả khi tỉnh không về nhưng mà dân như thế không. Mà nhưng dân muốn quá không làm sao mà qua được. số dân cũng đông nhưng mà muốn vượt qua cái rào cản họ thì họ lại lấy những cái quy để đánh mình là một ba không may mà bị như là bị phải cái chân bung bị bóng chân hay bị gì thì công an bông lên xe nhưng mà dân không cho đó là có hai người chở ba đến bệnh viện thì đó là người dân người để cho em lên.
Chị Phượng nói thêm, mặc dù bị cản trở nhưng giáo dân vẫn tiếp tục tuần hành lên ủy ban thị xã Kỳ Anh. Chỉ tiếc là tất cả băng rôn, biểu ngữ, loa phóng thanh đều đã bị cướp hết. Khi đến nơi thì chính quyền lại đóng cửa trụ sở, nên giáo dân đành kéo nhau trở về trong không khí bực bội. Chị Hoa, con gái của bà Nhơn, một giáo dân bị công an đánh gãy chân trong ngày hôm qua, kể về sự việc mẹ của chị bị công an đánh.
Vừa qua là chân đi chiều kinh, bị công an là chân lại, là đập ba một cô cơ ba cục hương. Bắt đầu là ba năm xuống đó là hẳn lại đập ba một cô cơ, biết sao mày đập chân. Anh công an là đập là ba ôm hay cẳng gì anh công an nữa. Điện thắng anh công an là kẻ ba đi ba mét. Là ba chứ nặng các chiều in là họ bông ba vô viên. Vô viên đã có áp trái thì là bác sĩ là một chiều âm nơi là để chiều mít nào.
Chị còn cho biết khi sự việc xảy ra, chính công an xã đã đưa mẹ của chị đến bệnh viện, họ chi trả những khoản viện phí cho việc điều trị. Chính quyền xã còn đến hỏi thăm, nhưng viên công an đánh mẹ chị bị gãy chân thì không thấy mò mặt đến. Chúng tôi liên lạc với một nhân viên công quyền ở xã Kỳ Hà để tìm hiểu về sự việc người dân biểu tình và một số người bị công an đánh đập trong ngày hôm qua thì được ông cho biết.
Còn đánh đâu bây giờ số lần chắc là 3 bộ xuống đây gãy tay chứ còn phải ai đánh. Có sau khi đi một cái nhân công an rồi họ cần bộ họ đưa vô bệnh viện rồi chứ. Người ta đi tiếng nói thật khó chịu chứ mà đi có băng rốn rồi loa lửa cái hạt chứ chẳng như nói xấu cân bổ rồi đi nhà được đó. Đòi hỏi cho được cho minh bạch rồi đền bù thỏa đáng đi rồi đó.
Người dân ở xã Kỳ Hà sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt hải sản và làm muối. Nhưng từ ngày thảm họa ô nhiễm môi trường xảy ra, họ không có bất kỳ thu nhập nào để trang trải cho cuộc sống. Có chăng là sự hỗ trợ từ phía nhà thờ, các nhà hảo tâm. Còn phía chính quyền thì chỉ được 5 triệu đồng đối với những thuyền có công suất lớn hơn 90 CV, còn thuyền múng thì chỉ được 3 triệu đồng một chiếc, và một người nhận được 15 ký gạo một tháng. Nhưng số gạo hỗ trợ có chất lượng cực kỳ kém, chỉ chia sẻ.
Từ khi đi cái thảm họa đến giờ là không muối, không điện, thì anh hỏi thì người dân lấy chi sống để mà sống. Với như họ từ trước đến giờ, từ đến giờ là gần 4 tháng tay rồi mà chỉ hỗ trợ đến một nhân khẩu là 15 kg gạo một tháng. Mà cái số gạo đó là người cặp chung mình nó không ăn được. Gạo quá khô nó không ăn được, chỉ dùng làm thịt phẩm giống như làm bún làm bánh thôi chứ không ăn được. Và 15 cân gạo đó một tháng ăn với cái gì? Mà cũng không có một cái lời đồng viên mô tư phía trên chính quyền xuống cả.
Lo ngại về việc hơn 1.000 học sinh tại giáo xứ có thể chưa được đi học trong năm học mới, ông Lạng cho biết. Giáo viên các trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 đã mời bà con đi họp phụ huynh để chuẩn bị cho năm học mới, nhưng có lẽ các em học sinh sẽ khó có thể đến trường trong thời điểm này vì gia đình không có tiền để đóng các khoản học phí, ông tiếp lời.
Thì hôm các cô ở nhà trường mình về để đồng viên để thăm nhập cái đồng viên để mà có kế hoạch của năm học mới, nhưng đến ở đây vẫn là các cô viên là không có tiền để mà đóng đâu các khoản đầu năm vào năm học. Nếu mà giờ để nhà trường mà cho toàn bộ giảm cho toàn bộ thì gọi em cháu hẳn á, thì sẽ cho con em trở lại trường. Mà nếu như nhà trường mà có chỉ giảm thì không để cân tắm độ thì chắc chắn là năm nay năm học mới của nó đây rồi giảm thứ hai này thì em chắc có thể đâu chưa vào học được.
Những giáo dân ở xứ Quý Hòa mà chúng tôi tiếp xúc sau cuộc biểu tình đều mong muốn chính quyền địa phương cần triển khai nhanh việc hỗ trợ đền bù cho người dân trong vùng thảm họa, cần phải ưu tiên việc miễn tiền học phí để các em có thể được đến trường. Đồng thời phải đóng cửa công ty Formosa, bởi nếu công ty còn hoạt động thì rác thải sẽ lại bị công ty này lén lút rải đi khắp nơi.
Vẫn liên quan đến vấn đề môi trường, thưa quý thính giả, thảm họa cá chết hàng loạt do chất thải độc hại mà Formosa Hà Tĩnh thải ra ở vùng Áng từ hồi tháng 4 đến nay có được giải quyết thỏa đáng theo nguyện vọng của những người bị tác động hay chưa? Đây là đề tài được Gia Minh trình bày trong bài tiếp sau.
Giải pháp đối với vụ tai tiếng cá chết mà chính quyền Việt Nam thực hiện vẫn chưa được nhiều dân chúng địa phương bằng lòng. Đó là đề tựa của bài viết. Đó là đề tựa của bài viết do cộng tác viên Ralph Channing đóng góp, đăng trên tạp chí Forbes
vào ngày 11 tháng 8 vừa qua. Theo tác giả thì sau khi 80 tấn cá chết tấp dọc dải bờ biển các tỉnh miền Trung, dân chúng đã lên tiếng phản đối cho rằng chính quyền quá chậm trong công tác tìm kiếm nguyên nhân gây ra thảm họa. Một số cuộc biểu tình nổ ra nhưng bị dập tắt. Cuối cùng, Bộ Tài nguyên Môi trường vào cuối tháng 6 cũng chỉ đích danh Formosa Hà Tĩnh là thủ phạm. Trong cuộc họp báo, cơ quan chủ quản Việt Nam cho trình chiếu băng video thu sẵn đại diện Formosa Hà Tĩnh xin lỗi và thông báo tập đoàn này đồng ý bồi thường cho ngư dân chịu thiệt hại 500 triệu đô la Mỹ, kèm theo lời hứa sẽ bảo đảm xả thải theo đúng quy định của Việt Nam. Theo tác giả Ralph Channing, thì những động thái đó được xem như đóng lại vụ việc mà lúc đầu rất bí ẩn, không rõ vì sao hàng triệu con cá biển chết, trôi dạt vào bờ từ đầu đến giữa tháng 4. Đến khi bài báo được đăng hôm 11 tháng 8, ông Ralph Jennings viết là nhiều vấn đề vẫn còn bốc mùi nồng nặc nếu như đi hỏi thăm dân tình. Ý kiến đầu tiên được trích dẫn là của một người hiện hoạt động trong nhóm xã hội dân sự có tên Hội Anh Em Dân Chủ và từng độc lập đi điều tra thảm họa cá chết. Theo người này thì chừng 5 triệu người dân tại 4 tỉnh miền Trung chịu tác động bởi thảm họa do chất độc mà Formosa Hà Tĩnh thải ra biển. Hình ảnh cho thấy những nạn nhân bị hư da bởi phơi nhiễm độc chất trong nước biển. Sản lượng cá mà ngư dân đánh bắt được chỉ còn chừng 1/5 so với một năm trước đây. Cá nhiễm độc bị nghi được giới làm nước mắm tiêu thụ để ướp muối. Chủ nhân của những khu nghỉ dọc bờ biển không có khách. Vào ngày 16 tháng 8, chúng tôi tiếp xúc với một số người dân tại khu vực bị tác động để hỏi về công tác bồi thường cho ngư dân và gia đình trực tiếp chịu thiệt hại trong vụ thảm họa cá chết, thì nhận được câu trả lời gần giống như nhau là chẳng có mấy hỗ trợ đến tay dân, ngoại trừ số gạo cứu đói mấy chục kg ngay từ thời gian đầu. Một ngư dân ở Cồn Sẻ, Quảng Bình trình bày.
Thì bây giờ tiền mặt thì khó khăn đi về bên nhà ngư dân bà con để làm ăn khó khăn nữa. Mọi bữa đi nó làm giá đánh bắt đâu thì cũng đó. Làm về được hải sản nên nó bán cũng dễ dàng. Đợt bữa đi làm về thì bây giờ con cá con mực con tôm con ghẹ thì ít. Nhưng mà lại bán lại khó hơn. Mọi bữa bán được 500, bữa nay bán được 100-150 ngàn thôi. Vì họ cũng giảm để mua để mắm. Họ có mua một chút ít để cho gia súc gia cầm ấm. Tiền mặt thì gia đình cũng phải mượn hay là mình có một cái số vốn lúc được nó bỏ ra cho con em nó học cái đà vậy, nhưng mà chờ đến đến ngày quen được vậy nhà máy không có xa mà đền bù thì chỉ biết ngày nào.
Từ địa phương ngay trung tâm chịu tác động là Vũng Áng, Hà Tĩnh, một nữ thanh niên cho biết.
Do đó mà nó nói là có đền bù đấy thì cũng chỉ đền bù biết được mỗi nhân khẩu có 22 chí gạo thôi ạ. Tiền của Formosa đền bù ấy thì dân mình chưa có, nó thấy là xin kích ra làm cái gì cả. Chưa thấy trên xã hay là trên huyện về để kê khai cái số thiệt hại của dân hết, chưa có người nào.
Những người dân chịu tác động nặng bởi thảm họa cá chết hồi tháng 4 vừa qua đều có đề nghị cơ quan chức năng cần rốt ráo giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, chứ không thể lấp liếm rồi để tình trạng rơi vào quên lãng hay đánh bèo sang ao như cách mà chính quyền thường làm bấy lâu nay. Người ngư dân ở Cồn Sẻ, Quảng Bình nêu rõ những đề xuất cho vụ việc Formosa gây thảm họa môi trường đối với địa phương người này sinh sống cũng như những nơi khác.
Nguyên vọng của ba con ngư dân nói chung tóm lại như là tỉnh Quảng Bình cũng giống như là bốn tỉnh ở trong miền Trung cùng muốn là một thì coi như phải buộc nhưng mà số ra phải đền bù cho ngư dân được thỏa đáng. Hai nữa buộc rằng nhà nước chính phủ Việt Nam phải đóng cửa sang quốc gia không cho là nó hoạt động nữa. Ba nữa thì chính phủ Việt Nam phải buộc là phải là đưa người dân trong thời điểm 4 tháng đấy là đưa đi khám để sức khỏe, nhiều người nó bị nhiễm độc để mà điều trị càng sớm càng tốt. Có bà con bốn tỉnh miền Trung cũng giống như là người dân trong nước Việt Nam mình.
Ý kiến đó cũng được chia sẻ bởi nữ thanh niên từ Kỳ Anh, Hà Tĩnh.
Đầu tiên là Formosa phải đến ra khỏi đất nước Việt Nam này. Thứ hai là phải đền bù cái thiệt hại của cả những tháng mà ô nhiễm môi trường ra xảy ra đấy. Còn thứ ba là phải cải tạo môi trường cho bà con làm ăn, bà con sinh sống. Chứ còn mặc cứ tình trạng thế này là không chết giờ thì đừng chết dần dần thôi. Bây giờ nguồn nước cũng bị ô nhiễm, việc cá thì không làm được. Bây giờ chuẩn bị con em vào nhập học năm học mới rồi. Mà mấy tháng trời này nhìn là cũng có thi được bạn không làm ăn gì được. Nhờ lớp tiền đây cho con em vào đi học. mà con em vào đi học thì tất nhiên là biết bao nhiêu là phải thiếu chuẩn bị cho con em đi học, tìm việc cho con em ăn học, mà bây giờ điểm giáo không có làm việc thì giờ bà con trắng tay đấy, thì cho con em đi học có nguy cơ, có những gia đình khó khăn quá rồi, nhiều có những gia đình đông con rồi, phải cho con em thích học thôi.
Những người dân trong vùng chịu tác động đều tỏ rõ cương quyết sẽ lên tiếng yêu cầu cơ quan chức năng giải quyết vấn đề một cách rốt ráo thỏa đáng cho dân chịu tác động. Đến khi nào yêu cầu của họ được đáp ứng đúng đắn như thế thì mới thôi.
Để khi mà Formosa đi ra khỏi Việt Nam này thì dân sẽ lên tiếng. Khi mà Formosa đã ra khỏi Việt Nam này, dân chắc chắn sẽ lên tiếng với chính phủ là được cải thiện lại môi trường cho dân sống. Chứ không phải để như vậy nó mới khôi phục được. Nếu như ở bên Nhật Bản người ta phải mất 50 năm, 60 năm người ta vẫn chưa khôi phục lại được cái nguồn nước của người ta, nguồn điện của người ta. Cũng vì Việt Nam mà trên đất nước này còn lạc hậu như này, chắc chắn là không biết bao giờ nó mới khôi phục lại cái nguồn nước điện sạch cho dân.
Theo tác giả Ralph Jennings, thì chỉ có duy nhất một tác động được cho là tích cực qua thảm họa môi trường Formosa xả thải chất độc ra biển Việt Nam, khiến cá chết hàng loạt từ Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh cho đến Thừa Thiên Huế. Đó là dân chúng khắp nơi tại Việt Nam nay tỏ ra quan tâm hơn đến vấn đề an toàn thực phẩm. Ngay như rau ăn, họ cũng phải rửa và nấu kỹ hơn. Vấn nạn ô nhiễm môi trường cũng được dân chúng quan tâm hơn. Điều này được thể hiện qua những vụ dân mạnh dạn phản đối đơn vị gây ô nhiễm khiến họ phải chịu. Dù rằng cơ quan chức năng vẫn mạnh tay đàn áp các cuộc tập trung biểu tình lên tiếng, cũng như lần lửa trong giải quyết theo yêu cầu của người dân.
Quý khán giả vẫn đang ở trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do, chương trình phát thanh buổi tối. Ba tuần nữa, thượng đỉnh của nhóm G20 gồm lãnh đạo của Liên hiệp Âu Châu cùng 19 quốc gia có sản lượng kinh tế cao nhất thế giới sẽ họp tại thành phố Hàng Châu của Trung Quốc. Vào dịp này, lãnh đạo quốc gia đăng cai tổ chức hội nghị năm nay tránh nói về tranh chấp ngoài Đông Hải và trách nhiệm của Bắc Kinh mà đề nghị các quốc gia chú ý đến hồ sơ kinh tế. Như vậy, hồ sơ kinh tế của Trung Quốc là gì? Một diễn đàn kinh tế, mời quý vị cùng tìm hiểu như sau.
Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do cùng Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, năm nay hội nghị cấp cao của nhóm G20 sẽ họp tại thành phố Hàng Châu của Trung Quốc vào 2 ngày, 4 và 5 tháng tới. Xuyên qua các phiên họp chuẩn bị cho kỳ họp thượng đỉnh này, người ta được biết là lãnh đạo Bắc Kinh sẽ tránh đề cập tới hồ sơ nóng nhất, đó là những tranh chấp ngoài biển Hoa Đông và Hoa Nam của họ, với trách nhiệm rất nặng của Bắc Kinh, mà thay vào đó là yêu cầu các quốc gia tham dự hãy cùng thảo luận về hồ sơ kinh tế. Theo dõi việc chuẩn bị thượng đỉnh G20 này, thưa ông có ý kiến ra sao ạ?
Tôi nghĩ rằng thượng đỉnh G20 năm nay đã nó có nhiều ý nghĩa hơn các cái kỳ họp trước của lãnh đạo 19 quốc gia giàu mạnh nhất thế giới và của Liên hiệp Âu Châu vì một số lý do sau đây thưa cô. Nhìn trong dài hạn từ những năm 1975 trở về sau đó, hội nghị của khối G7 gồm 7 nước công nghiệp hóa dẫn đầu thế giới vẫn có những tầm quan trọng đặc biệt. Và 7 nước đó là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức, Anh, Pháp, Ý và Canada với sản lượng kinh tế đã cao nhất và nền chính trị dân chủ nhất. Cho nên nguyên thủ của họ ra mà hội họp thì tất nhiên là có ảnh hưởng đến thế giới. Nhưng mà thế giới đã thay đổi từ thế kỷ 21 với cái sự xuất hiện của các cái nền kinh tế mà tôi gọi là tân hưng, tức là các nước mới phát triển có sản lượng kinh tế cao hơn trước. Vì vậy mà từ năm 2008, người ta mới định chế hóa cái hội nghị hàng năm của các nước gọi là nhóm G20, gồm có 7 nước công nghiệp hóa kể trên và 12 nước tân hưng khác, cộng thêm với lễ Liên hiệp Âu Châu. Ở nhóm G20 đó, thưa cô, thật ra nó không là một cái tổ chức thống nhất như là Liên Hợp Quốc hoặc là cái khối G7, mà nó chỉ là một cái diễn đàn của các nước có sản lượng kinh tế cao nhất. Thế thì từ G7 cho đến G20 đó, thì chúng ta có thấy ra cái sự chuyển dịch của cái trọng tâm kinh tế thế giới đó, khi mà sản lượng kinh tế của khối G7 đó chỉ còn chiếm có 46% sản lượng của thế giới so với lại 85% là sản lượng tổng cộng của cái nhóm G20. Thì tuy nhiên trong 12 nước mới phát triển vẫn có nhiều quốc gia chưa có dân chủ và cũng chẳng có tinh thần trách nhiệm trong hợp tác như là thế giới vẫn trông đợi. Có điển hình là trường hợp của Tàu, của Nga là hai quốc gia đang gây sóng gió cho các cái liên bang. thế thì dù Bắc Kinh hay là Moscow đó, không muốn thì nhiều nước vẫn có thể nêu vấn đề về những sóng gió này. Thí dụ như là Liên Âu nêu vấn đề về cái vụ Ukraine, hoặc là Nhật Bản đó là về tranh chấp chủ quyền ngoài Đông Hải khi mà ngư thuyền Trung Quốc đó, có tàu tuần duyên hộ tống đã vào cướp cá trong vùng quần đảo Senkaku của Nhật. Cái lý do quan trọng thứ ba đó thưa cục là thượng đỉnh G20 nhóm họp là sau cái vụ khủng hoảng Liên Âu với cái việc mà Vương quốc Anh đã quyết định ra khỏi tổ chức. Và khi mà trào lưu chống tự do mậu dịch và toàn cầu hóa đã đang thắng thế tại nhiều nước dân chủ, và khi mà công bằng xã hội cùng với lại chủ quyền quốc gia đã đang trở thành hai mối quan tâm lớn của thế giới. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng lãnh đạo Bắc Kinh như là Chủ tịch Tập Cận Bình đó, sẽ nhắc đến hai mối quan tâm đó khi chúng ta khai mạc hội nghị. Nhưng mà thực chất thì vẫn là để che giấu những vấn đề quá lớn trong nội tình của họ, thưa cô.
Dạ, chúng ta bước vào phần chính của đề tài. Thưa ông, những vấn đề nội bộ của kinh tế Trung Quốc là gì ạ?
Dạ, tôi đoán rằng lãnh đạo Bắc Kinh sẽ nói đến những thành tựu kinh tế của họ khi mà Trung Quốc cũng đi theo bước chân của các nước tiên tiến mà xuất nhập khẩu nhiều sản phẩm có giá trị cao hơn. Tức là thay vì bán hàng chế biến loại rẻ tiền thì đã xuất khẩu các mặt hàng điện tử hay là máy móc tối tân hơn. Và thay vì nhập các cái loại nguyên nhiên vật liệu sơ đẳng đó, thì họ mua vào các cái sản phẩm mà có hàm lượng kinh tế cao hơn. Và họ đầu tư ra ngoài đó thì cũng chút vào những cái ngành mà sản xuất chiến lược hơn. Nhưng mà nếu mà đã nhìn vào toàn cảnh đó thì ai cũng thấy ra cái sự chuyển dịch về phẩm nó vẫn chỉ có giá trị biểu kiến thôi, vì hai cái lý do. Cái lý do thứ nhất là thưa cô là các nước kia đã phát triển với nền chính trị dân chủ và xã hội công bằng hơn, cho nên đấy mới là cái sức mạnh thật của quốc gia. Đó là trường hợp tiêu biểu nhất là chính là Nam Hàn, là cái tấm gương của Bắc Kinh. Thứ hai đó thì kinh tế Trung Quốc vẫn quá lệ thuộc vào đầu tư và xuất khẩu, cho nên chưa theo kịp nhiều nước tiên tiến khác. Mà lấy tiêu thụ nội địa làm lực đẩy như là lãnh đạo Bắc Kinh đã vẫn nói từ 3 năm nay rồi. Và sau cùng thì có lẽ cũng nên thấy rằng kinh tế đó không là tất cả. Vì trong số 12 nước vừa mới gia nhập cái câu lạc bộ của các cái nước giàu nhất thì có quốc gia đang bị nguy cơ khủng hoảng nội bộ như là Nga, Brazil, Saudi Arabia hay là Turkey v.v. Chủ yếu là vẫn là do thiếu dân chủ. Và tôi nghĩ rằng đấy cũng là một cái bài học cho Việt Nam.
Thưa ông, về kinh tế Trung Quốc thì tuần qua, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã có một báo cáo thường niên không lấy gì là lạc quan. Dạ, ông đánh giá thế nào về nhận định này ạ?
Tôi nghĩ rằng chúng ta không chỉ có cái phúc trình IMF mới công bố hôm 12 vừa rồi, mà nhiều ngân hàng đầu tư hoặc là các cái trung tâm nghiên cứu quốc tế đã đề cập đến kinh tế của Trung Quốc từ nhiều giác độ khác nhau, được chính Bắc Kinh đã gián tiếp xác nhận qua các cái thống kê của họ. Ví dụ như IMF thì cho rằng viễn ảnh ngắn hạn của kinh tế xứ này có chiều hướng cải thiện, nhưng mà Trung Quốc vẫn bị các cái vấn đề nguy kịch là gánh nợ quá lớn của doanh nghiệp hoặc là số nợ của hệ thống ngân hàng chui trị giá đến 2.900 tỷ đô la là một cái tai họa khó tránh, hoặc là cái nạn tàu tán tư bản năm nay thì cũng sẽ bằng với năm ngoái, tức là có thể mất tới 1.000 tỷ đô la. Cái định chế quốc tế này cũng khuyến cáo rằng Bắc Kinh đó cần chấn chỉnh hoặc là thậm chí giải thể các cái doanh nghiệp nhà nước bị lỗ lạ và chấp nhận một đà tăng trưởng thấp hơn. Trong khi đó thì thống kê của Bắc Kinh cho biết rằng lượng đầu tư cố định vào tháng 7 đã giảm, nhưng con số tiêu cực ấy nó còn che giấu hai cái sự kiện đáng ngại khác đó, là cái nạn sa sút đầu tư của khu vực tư doanh so với quốc doanh từ cuối năm ngoái, và cái chuyện thứ hai là Bắc Kinh vẫn cứ phải bơm tiền kích thích kinh tế. Ngoài ra thì hệ thống thông tin kinh tế Bloomberg thì cho rằng tính đến cuối tháng 6 tổng số nợ không sinh lời của Trung Quốc còn cao hơn tổng sản lượng kinh tế của Việt Nam trong suốt năm 2015. Và tổng hợp lại đó thì tập đoàn ngân hàng Hong Kong Shanghai Bank của nước Anh đó, hay gọi tắt là HSBC đó, nhận định rằng kinh tế Trung Quốc hút tiền nhanh hơn in tiền là cái điều cực kỳ quái lạ. Nói vắn tắt thì lãnh đạo xứ này đã vẫn loay hoay với biện pháp vay tiền kích thích kinh tế và chất lên một núi nợ trong khi chưa thể cải cách hệ thống doanh nghiệp nhà nước. Và trong các cái rừng thống kê đó thì người ta khó thấy ra các cái vấn đề kinh tế, xã hội và chính trị của lãnh đạo Bắc Kinh, thưa cô.
Dạ, chính là vì vậy mà thính giả của chúng ta mới cần một cái nhìn tổng hợp, và Nguyên Lam xin đề nghị ông trình bày cho hình ảnh tổng hợp đó. Như vậy, bài toán kinh tế của Trung Quốc nằm ở đâu mà ông nhắc tới các vấn đề xã hội và chính trị của lãnh đạo, thưa ông?
Dạ, người ta cứ lầm tưởng rằng hệ thống chính trị độc tài của Trung Quốc nó có ưu điểm hơn hệ thống dân chủ, vì lãnh đạo có toàn quyền quyết định về cái việc phân phối tài nguyên sao cho có lợi nhất về mặt kinh tế. Nhưng mà sự thật là nó lại chẳng có đơn giản như vậy. Từ đã lâu rồi đã thì lãnh đạo Bắc Kinh biết rằng nếu muốn kinh tế phát triển chứ không có chỉ có tăng trưởng mà thiếu phẩm chất đó, và thừa tai họa về môi sinh và tài chính đó, thì họ phải có liều thuốc vừa bổ vừa tả theo cái kiểu của Đông Y nói đó. Bổ tức là giải tỏa những rào cản cho tư doanh có thể đầu tư và tạo thêm của cải cùng việc làm theo cái quy luật tự do của thị trường, và tả đó là cải cách hệ thống doanh nghiệp nhà nước kém hiệu năng mà đầy tham nhũng. Về mặt tích cực thì hồi tháng 6, Quốc vụ viện, tức là Hội đồng Chính phủ của Bắc Kinh đấy, có công bố nhiều chỉ dẫn mới để kích thích đầu tư của tư doanh. Và qua tháng 7 thì họ còn giải tỏa điều lệ đầu tư cho nước ngoài và các cái khu vực gọi là tự do thương mại trong cái lãnh thổ của Trung Quốc. Nhưng mà kết quả thì chưa thể có ngay được. Ngược lại đã về mặt tiêu cực là số phận của các cái doanh nghiệp nhà nước thì cuối tháng 2 năm nay đó, Bắc Kinh có loan báo việc sẽ sa thải một số công nhân viên của khu vực quốc doanh từ hai ngành sản xuất dư thừa là than và thép. Tức là họ biết rằng phải chấn chỉnh khu vực này với cái giá chính trị và xã hội đó là làm gần 2 triệu người mất việc trong tương lai. Nhưng mà bây giờ đó, tuần này thì IMF cho rằng họ cần phải sa thải 8 triệu lao động dư dôi. Thế thì làm sao mà giải quyết mà không có bị khủng hoảng xã hội được, thưa cô?
Nhưng thưa ông, phải chăng là các chế độ độc tài vẫn có thể mạnh tay sa thải nhân công để đạt thành tích kinh tế, và đó mới là ưu thế cao hơn các chế độ dân chủ?
Dạ, chúng ta không nên quên rằng Trung Quốc và Việt Nam đã có chế độ độc tài đảng trị, trong đó đó là một đảng chính trị có toàn quyền quyết định về kinh tế lẫn chính trị. Thế nhưng mà hệ thống chính trị ấy đó, nó lại được xây dựng từ dưới lên, với các đảng viên có đặc quyền ở trên thượng tầng đó, thì phải dựa vào các đảng viên cao cấp có đặc lợi ở dưới, tức là từ các địa phương đó. Cái hệ thống đó nó mới giải thích vai trò của khu vực kinh tế quốc doanh là trung tâm ban phát đặc lợi và đục khoét nền kinh tế quốc dân. Ở trên thì có thể nói đến việc sa thải 2 triệu hay là 8 triệu công nhân của các doanh nghiệp nhà nước, đấy là cái việc trừu tượng và nó dư ý chí. Chứ ở dưới thì đảng viên cán bộ địa phương khó chấp thành được cái chỉ thị này của thượng cấp, vì nó sẽ gây ra động loạn xã hội khi mà lao động bị sa thải mà không có việc làm mới. Vì vậy để Trung ương Bắc Kinh thì cứ ban hành chỉ thị cho vui, chứ tại các tỉnh thì chính các đảng viên cao cấp lại trì hoãn hoặc là phá hoại những chỉ thị đó vì sợ bị loạn. Cái thời thịnh đạt với cái đà tăng trưởng trên 10% thì khu vực quốc doanh này đó là các cái trung tâm đặc quyền và đặc lợi. Ngày nay mà khi mà đà tăng trưởng chỉ còn có 5-6% thì đấy là các cái trung tâm cưỡng chống lại cải cách mà Trung ương không thể dễ dàng ban hành những biện pháp kỷ luật được, thưa cô.
Dạ, khi nhìn ra mâu thuẫn giữa Trung ương và các địa phương của chế độ độc tài đảng trị, có lẽ người ta còn thấy ra một mâu thuẫn khác của lãnh đạo Bắc Kinh ngày nay, đó là làm sao tạo ra công ăn việc làm cho quần chúng lao động khi đà tăng trưởng sẽ tất yếu suy giảm và cần lực đẩy là tiêu thụ nội địa, mà số tiêu thụ đó lại còn quá thấp vì các hộ gia đình còn quá nghèo. Thưa ông, sự thể có phải là cái vòng luẩn quẩn này hay không ạ?
Tôi nghĩ sự thể nó còn nguy kịch hơn vậy này, vì một cái lý do quốc tế nữa, thưa cô. Trung Quốc đã quá lệ thuộc vào xuất khẩu, mà lượng hàng nhập khẩu của các cái thị trường Âu Mỹ đó khó tăng, cho nên đó họ sẽ chết kẹt và sẽ lại kêu gọi các nước trong thượng đỉnh G20 này. Ở bên trong đó thì tiêu thụ nội địa chưa tăng, nên họ phải tiếp tục bơm tiền kích thích sản xuất, tức là tiếp tục vay tiền đầu tư và chất lên một núi nợ sẽ đổ. Ông Tập Cận Bình thì có thể tập trung quyền lực vào trong tay của ông ta, nhưng mà chẳng thể nào phù phép để tạo ra 8 triệu việc làm và tránh được cái hiện tượng doanh nghiệp vỡ nợ dây chuyền. Và tôi nghĩ rằng đấy mới là cái bối cảnh sóng gió của cái thượng đỉnh G20, dù Bắc Kinh tránh nói đến những chuyện sóng gió ở ngoài Biển Đông.
Ban Việt ngữ và Nguyên Lam xin cảm tạ chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa về bài phân tích hôm nay ạ.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do, bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia, bao gồm Miến Điện, Cambodia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đà phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đến phút này, quý thính giả đang ở trên làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn để nghe tiếp nửa tiếng sau. Xin cảm ơn quý vị. Đây, Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Bây giờ là bản tin chi tiết tối thứ Tư ngày 17 tháng 8 2016. Xin mời quý vị theo dõi.
Việt Hà và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối nay. Các nhà nghiên cứu lịch sử Việt Nam và giới chức Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày hôm qua tọa đàm về tình hình Biển Đông và phán quyết của Tòa Thường trực Trọng tài Quốc tế gọi tắt là PCA liên quan đến vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc ở Biển Đông. Theo Thông tấn xã Việt Nam, tại buổi tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Đình Quý đã tóm tắt tình hình Biển Đông thời gian qua và các nội dung phán quyết của tòa PCA để các nhà sử học thấy được những lợi thế và thách thức của Việt Nam trước mắt trong việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo. Thông tấn xã Việt Nam trích lời ông Trần Việt Thái, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Ngoại giao cho rằng phán quyết của tòa góp phần quan trọng cung cấp cho các nước vừa và nhỏ như Việt Nam những lập luận sắc bén để bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông.
Trước đó, vào ngày 12 tháng 7, tòa PCA ra phán quyết bác bỏ tính pháp lý và lịch sử của đường đứt khúc chín đoạn mà Trung Quốc vẽ ra trên Biển Đông. Tòa cũng xác định những thực thể trên quần đảo Trường Sa đang tranh chấp giữa các nước không phải là đảo và do đó không có vùng đặc quyền kinh tế. Ngay sau phán quyết của tòa, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng hoan nghênh nhưng chưa đưa ra tuyên bố chính thức về phán quyết này. Việt Nam cũng ủng hộ mạnh mẽ việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, bao gồm các tiến trình ngoại giao và pháp lý. Khu vực Biển Đông với quần đảo Trường Sa là nơi đang có tranh chấp giữa các nước trong khu vực, bao gồm Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan. Trung Quốc là nước đòi hỏi đến gần 90% diện tích Biển Đông.
Chính phủ Việt Nam vừa quyết định hủy bỏ lễ kỷ niệm trận đánh Long Tân của quân đội Úc trong chiến tranh Việt Nam, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày mai mà không đưa ra lý do cụ thể. Theo hãng tin AFP, đã có hơn 1.000 cựu chiến binh và gia đình quân nhân Úc đến Việt Nam để dự lễ kỷ niệm 50 năm trận Long Tân. Bộ trưởng phụ trách vấn đề cựu chiến binh của Úc là ông Dan Tehan nói với báo chí rằng phía Úc đã làm việc với chính phủ Việt Nam để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm này suốt 18 tháng qua và đảm bảo rằng lễ kỷ niệm sẽ diễn ra không quá hoành tráng mà vẫn tôn trọng. Tuy nhiên, ông nói việc chính phủ Việt Nam chỉ đưa ra một thông báo ngắn gọn về việc buổi kỷ niệm bị hủy chẳng khác nào một cú đá vào bụng. Trận Long Tân diễn ra vào ngày 18 tháng 8 năm 1966. Đây được coi là trận đánh gây nhiều thiệt hại nhất cho quân đội Úc trong thời chiến tranh Việt Nam. Đã có 17 lính Úc thiệt mạng và 25 người khác bị thương. Số quân lính Việt Nam thiệt mạng trong trận đánh là 250 người. Hiện chính phủ Việt Nam và giới chức tỉnh Phước Tuy, nơi buổi lễ dự định được tổ chức, chưa đưa ra bất cứ lời bình luận nào về quyết định hủy bỏ buổi lễ.
Trung Quốc và ASEAN sẽ đưa ra khung cho bộ quy tắc về ứng xử của các bên ở Biển Đông gọi tắt là COC vào giữa năm sau, tờ China Daily loan tin này hôm nay. Đại diện các nước ASEAN và Trung Quốc vừa có cuộc họp 2 ngày tại thành phố Mãn Châu Lý, miền Bắc Trung Quốc, để bàn việc thực hiện tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông gọi tắt là DOC. Đây là cuộc họp lần thứ 3 về vấn đề này giữa hai phía diễn ra trong năm nay. Theo China Daily, hai phía cũng đã đồng ý bản hướng dẫn về thiết lập một đường dây nóng giữa Trung Quốc và ASEAN để giải quyết các trường hợp khẩn cấp trên biển. Ngoài ra, hai phía cũng đồng ý áp dụng một thỏa thuận liên quan đến những va chạm ngoài dự tính trên biển được ký giữa các nước trong khu vực vào năm 2014. ASEAN và Trung Quốc ký kết DOC vào năm 2002 với dự định sẽ sớm đi đến một COC có tính ràng buộc hơn. Kể từ năm 2010 đến nay, hai phía đã thảo luận nhiều lần về một bộ COC nhưng chưa thành công.
Bà Aung San Suu Kyi lên đường đến Trung Quốc vào ngày hôm nay để thảo luận về một đập thủy điện được hợp tác xây dựng giữa Miến Điện và Trung Quốc hiện đang bị ngưng lại. Phó giám đốc văn phòng chính trị thuộc Bộ Ngoại giao Myanmar, Ioi Su, cho biết mục đích của chuyến thăm 5 ngày đến Trung Quốc của bà Suu Kyi là để gây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa hai quốc gia và chắc chắn là Trung Quốc sẽ thảo luận về việc tiếp tục xây đập thủy điện. Tuy nhiên đây sẽ không phải là ưu tiên hàng đầu của chuyến viếng thăm. Đây là chuyến thăm đầu tiên của bà Suu Kyi đến Bắc Kinh kể từ khi Liên đoàn Toàn quốc vì Dân chủ của bà nắm chính quyền vào tháng 3 vừa qua. Chính phủ trước kia của Tổng thống Thanh Sen, thân với phe quân đội Myanmar, đã quyết định ngưng việc xây dựng đập thủy điện Mitson tại miền Bắc Myanmar vào năm 2012 vì những lo ngại về ảnh hưởng đến môi trường và cho rằng đập chỉ có lợi cho Trung Quốc là chính.
Indonesia hôm nay đã đánh chìm hàng chục tàu cá nước ngoài nhân kỷ niệm ngày độc lập của nước này. Giới chức Bộ Thủy sản Maasma Santosa cho biết Indonesia đã đục thủng 60 tàu tại 8 địa điểm khác nhau và gọi đây là một món quà cho Indonesia, cho thấy sự nhất quán của nước này trong việc thực thi pháp luật, bảo vệ vùng nước của Indonesia. khác với những lần đánh chìm tàu nước ngoài trước kia, được chiếu trên truyền hình quốc gia. Buổi lễ đánh chìm tàu lần này diễn ra yên ắng hơn và báo chí không được phép đưa tin trực tiếp. Giới chức Indonesia cũng từ chối không cho biết xuất xứ của những chiếc tàu nước ngoài bị đục chìm lần này. Tuy nhiên, các thông tin được các hãng thông tấn nước ngoài loan đi trước đó cho biết đa số tàu bị đánh chìm lần này là tàu Việt Nam, trong đó cũng có tàu Trung Quốc. Trong bài phát biểu trước quốc gia hôm thứ Ba vừa qua, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cũng lên tiếng cam kết sẽ bảo vệ từng tấc đất và vùng biển của Indonesia. Trước đó, Indonesia cũng đã nhiều lần cho đánh chìm các tàu cá nước ngoài bị cho là đánh bắt trái phép trong vùng biển của nước này.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, sau nhiều ngày phải đối mặt với những chỉ trích gay gắt của dân chúng trên các trang mạng xã hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm nay đã chính thức lên tiếng xin lỗi vì đã để cho đoàn xe riêng đi vào khu phố cổ Hội An, vốn là nơi chỉ dành cho người đi bộ. Phát biểu tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2015 vào ngày hôm nay ở Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói ông đã đi bộ trước hàng cây số và xe ô tô đi phía sau nên ông không biết. Tuy nhiên, ông vẫn nhận khuyết điểm và xin lỗi người dân để người dân thông cảm. Từ kinh nghiệm này, ông yêu cầu các thủ trưởng các cơ quan đơn vị phải quán xuyến công việc thuộc ngành mình, địa bàn mình để phục vụ dân tốt nhất. Trước đó, hôm 8 tháng 8, trang thông tin chính phủ đưa tin và hình ảnh về chuyến thăm phố cổ Hội An của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với đoàn xe 20 chiếc nối đuôi nhau đi trong phố cổ chật hẹp. Hình ảnh này bị chỉ trích gay gắt trên các trang blog, mạng xã hội vì cho rằng Thủ tướng đã không chấp hành luật lệ giao thông cho phố cổ khi để đoàn xe đi vào đây. Có ý kiến cho rằng Thủ tướng nên sớm có lời nói giải thích về chuyện đoàn xe của ông được đi vào phố cổ một cách ngoại lệ như thế.
Đó là bản tin chi tiết, tiếp tục chương trình thời sự. Liên tục trong vài tháng gần đây, báo chí Việt Nam đưa tin những vụ việc có liên quan đến tham nhũng, từ việc bổ nhiệm con của ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương, đến việc thanh tra các đơn vị kinh tế lớn như công ty Mobile Phone, mỏ khoáng sản, núi pháo tại Thái Nguyên. Các nhân vật được nêu ra trong những vụ việc này có địa vị cao hơn các vụ trước đây. Phải chăng chiến dịch chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam đang đi vào thực chất hơn? Sau đây là ý kiến của một số nhà quan sát trong và ngoài nước để trả lời cho câu hỏi này. Bài do Kinh Hòa thực hiện.
Luật sư Trần Quốc Thuận, người từng làm chủ nhiệm văn phòng Quốc hội của Việt Nam, nói rằng
cái việc mà chống tham nhũng đó, thì cái việc đó là Đảng đã đề ra nhiều nhóm năm, nhiều nhiệm kỳ. Và trong những kỳ vừa qua thì có cái nghị quyết Trung ương 4 thì chống tham nhũng tôi chống nó từ trên xuống. Nhưng mà sau đó thì qua cái nhiệm kỳ vừa qua đó thì cuộc đấu tranh chống tham nhũng cũng chưa đạt được những kết quả quan trọng, chưa ngăn đẩy lùi được tham nhũng. Thì bây giờ đại hội 12 thì đặt lại vấn đề nó nghiêm trọng hơn, quyết liệt hơn. Thì tôi nghĩ rằng cái chuyện mà khởi động làm đó thì cũng chính là để thực hiện cái nghị quyết của đại hội Đảng mà cũng là ý nghĩa của toàn dân mà thôi.
Theo quan sát của nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng thì từ tháng 6 đến nay, từ những tuyên bố chống tham nhũng của Đảng Cộng sản cho đến những hành động nêu lên các vụ tham nhũng trên báo chí diễn ra khá nhanh. Ông Dũng cũng nhắc tới một văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản được đưa ra hồi đầu tháng 6 về công tác chống tham nhũng. Ông thấy văn bản đó được báo chí chính thống của Việt Nam đưa tin ngay, chứ không bị giữ bí mật như thường lệ. Ông Dũng cảm thấy một không khí giống như hồi năm 1986, khi Tổng Bí thư lúc đó là ông Nguyễn Văn Linh đưa ra chiến dịch những việc cần làm ngay. Cựu tù nhân chính trị, nhà báo Trương Duy Nhất nhận xét về những diễn tiến vừa qua.
Thật tâm thì ai cũng mong cái điều đó. Tôi thấy những động thái của Tổng vừa rồi thì nhất là sau đại hội thì cho ít người người ta kỳ vọng người đó, nhưng mà tôi thì tôi không tin lắm, bởi vì thật sự đó, nói ra những vụ án này, những vụ án nọ thì cũng chỉ là những con ruồi thì thôi, chứ còn mà nói chống thì tôi thấy cuối cùng thì nó cũng chỉ thí bài công tốt thôi, chứ còn thật sự nó cũng tôi thấy cũng không ra môn ra khoa gì cả.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một người hoạt động dân sự tại Hà Nội thì cho rằng thực chất của cuộc chiến chống tham nhũng hiện nay vẫn là cuộc tranh giành giữa các phe phái với nhau. Sau khi thắng lợi chính trị đã thuộc về nhóm của ông Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng sau đại hội Đảng lần thứ 12 vừa qua.
Ở đây có chỉ là một cái sự đấu đá của các cái bè phái, và sau khi đã ngã ngũ ở đại hội đảng khi mà ông Nguyễn Phú Trọng đã toàn thắng thì bây giờ ông quay sang ông kỵ với cánh của Nguyễn Văn Dung thôi, đơn giản như vậy. Tất nhiên là người ta phải nói rằng đây là một cuộc tấn tham nhũng, và cái kiểu nói như thế cũng có thể làm ăn lành được rất là nhiều người ở trong nước đang bức xúc về vấn đề tham nhũng.
Nhà báo Phạm Chí Dũng cũng chia sẻ cách đánh giá đó, và ông thêm rằng cuộc tranh giành hiện nay còn khốc liệt hơn trước. Ông giải thích nguyên nhân như sau.
Có thể nói đây là không chỉ là một cuộc chiến được coi là chống tham nhũng, mà còn có thể là một cái cuộc tranh giành thị phần giữa những nhóm lợi ích mới với những nhóm lợi ích cũ. Tại vì một điều đơn giản là như thế này, những nhóm lợi ích cũ đã nắm rất nhiều thị phần, rất nhiều ngành và lợi nhuận rất màu mỡ, trong đó liên quan tới các ngành truyền thông, ngân hàng, khai quạng, khai khoáng, vân vân. Và trong cái bối cảnh mà khó khăn về kinh tế như thế này và các nguồn tài nguyên thiên nhiên gần như là bị cạn kiệt, thì có thể nói đây là một cái cuộc tranh giành rất là bổ ích, màu mỡ của các những nhóm lợi ích mới.
Theo tiến sĩ Nguyễn Quang A thì trong một chế độ độc tài, người ta không thể chống tham nhũng được. Ý kiến này được nhiều người chia sẻ vì trong một chế độ độc quyền cai trị của một đảng, mọi quyền lực đều tập trung vào một mối nên rất dễ tạo điều kiện cho tham nhũng phát triển. Trong cơ cấu quyền lực của Việt Nam hiện nay, có rất nhiều người vừa là đại biểu quốc hội cho ra đời những bộ luật, lại vừa là người giữ trọng trách bên chính phủ, chịu trách nhiệm thi hành những bộ luật ấy. Cũng đã có nhiều ý kiến ngay trong giới chức nhà nước Việt Nam rằng không nên để cho nhiều người làm việc kiêm nhiệm như vậy. Trong một phiên họp quốc hội vào ngày 22 tháng 7 vừa qua, ông Nguyễn Khắc Định, hiện giữ chức phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ, được bầu làm lãnh đạo ủy ban pháp luật của quốc hội. Trả lời chúng tôi, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên chủ nhiệm văn phòng quốc hội, nói rằng theo đúng luật hiện nay thì ông Định sẽ không còn giữ chức phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ nữa. Theo tiến sĩ Nguyễn Quang A thì việc đó là một điều bình thường. Nhưng cho dù có tách rời các chức vụ ra thì mọi hoạt động, bố trí nhân sự vẫn là một mối, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam. Trở lại chuyện chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hiện nay, một nhà quan sát quen thuộc với các nguồn tin nội bộ Việt Nam cho rằng, với hình ảnh được cho là trong sạch của mình, ông Trọng có thể đẩy mạnh việc chống tham nhũng, nhưng e rằng sẽ dẫn đến tình trạng mất kiểm soát. Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng chuyện đó rất có khả năng xảy ra.
Ở đây thực chất nó là một cái chuyện gọi là kỳ nhau. Thế thì các phe phái, nó cũng có cái thế lực của nó cũng có các miếng của nó. Có thể vậy ông này là biết không, thì cái này cũng rất là có khả năng. Cho nên là tôi nghĩ rằng cái nguồn tin mà nói với anh là có thể lợi bất cập hại đối với những người đang làm như ông Trọng cũng rất là có thể.
Nhà báo Phạm Chí Dũng cũng đồng ý và đưa ra dẫn chứng lịch sử từ nội bộ Đảng Cộng sản.
Vào năm trước, một trong những nhà tư tưởng, một trong những trợ lý tư tưởng của ông Nguyễn Phú Trọng và ông Vũ Ngọc Hoàng là phó trưởng ban tuyên giáo trung ương, cũng đã đặt vấn đề về cái chuyện là cần phải có cơ chế kiểm soát quyền lực. Nhưng mà ông Hoàng cũng hơi tỏ ra lo ngại về cái chuyện mà khi mà đẩy mạnh chống tham nhũng thì còn cũng có thể là rơi vào cái tình trạng không kiểm soát được, có nghĩa là đảng không kiểm soát được những chuyện như vậy. Một khi mà đã đẩy sâu vào cái tranh giành lợi ích thì không ai có thể biết là cái cuộc chiến trong nội bộ nó sẽ kéo dài sâu sắc như thế nào và tương tàn ra sao và làm sao có thể kiểm soát được tất cả những cái hậu quả của nó.
Cả nhà báo Phạm Chí Dũng và tiến sĩ Nguyễn Quang A đều cho rằng hình ảnh trong sạch của ông Trọng không phải là điều chắc chắn. Và ông Phạm Chí Dũng thêm rằng nếu như cuộc tranh giành quyền lực là chỉ để củng cố thế lực của nhóm này so với phần còn lại, thì mai ra có thể kiểm soát được, nhưng sự tham muốn lợi ích của các nhóm lợi ích lại là vô hạn trong cái giới hạn quyền lực mà họ có thể có được.
Thưa quý thính giả, nhiều khách hàng của Vietcombank bị kẻ gian liên tục hack vào tài khoản của họ để rút tiền, đang là đề tài nóng cho những người có tài khoản trong các ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Mạc Lâm theo dõi diễn biến câu chuyện và tường trình thêm chi tiết.
Vào ngày 4 tháng 8 năm 2016, chị Hoàng Thị Na Hương phát hiện trên thẻ ngân hàng của Vietcombank mà chị là chủ tài khoản đã bị kẻ gian liên tiếp rút 7 lần với số tiền tổng cộng 500 triệu đồng. Ngân hàng Vietcombank sau khi kiểm tra đã cho chị Na Hương biết lý do là chị đăng nhập vào một website không an toàn từ điện thoại của chị, và từ đó kẻ gian đã nắm được thông tin về tài khoản của chị để rút ra số tiền trong đó. Không riêng trường hợp của chị Na Hương, theo kênh truyền hình VTC cho biết, chị Nguyễn Thanh Thu sống tại Hàng Bông, Hà Nội đã mở thẻ tín dụng Visa tại ngân hàng Vietcombank. Chiếc thẻ này bị kẻ gian dùng để mua hàng mà chị hoàn toàn không biết. Ngay sau đó chị đã gọi tới Vietcombank để khóa thẻ, nhưng sáng ngày hôm sau, khi chị tới văn phòng của Vietcombank, thì họ thông báo cho chị rằng số tiền trong tài khoản của chị đã dùng để mua thẻ kênh, mặc dù chị không sử dụng dịch vụ đó. Vậy là muốn khóa thẻ chị phải trả số tiền 6 triệu mà kẻ gian đã lấy từ tài khoản của chị để mua hàng. Trả lời kênh truyền hình VTC về lời hứa của Vietcombank sẽ giải quyết sự gian lận này làm thiệt hại trực tiếp đến tài sản của mình, chị Nguyễn Thanh Thu cho biết.
Ngày 14 tháng 4, Vietcombank có nói việc kiểm tra về những thông tin đó phải mất rất là nhiều thời gian, vào khoảng tầm 2 tháng, rất là rắc rối. Nhưng mà đến hiện nay, cho đến ngày hôm nay đã gần khoảng 4 tháng rồi mà chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kể một phản hồi nào từ Vietcombank.
Nhận xét về các diễn biến này, anh Hoàng Ngọc Diêu, chuyên gia bảo mật ngân hàng hiện đang làm việc tại Úc, cho biết cái nhìn của anh về vấn đề an ninh mạng của nhiều ngân hàng thương mại Việt Nam.
Dường như các ngân hàng ở Việt Nam nó bị thiếu sót ở cái chỗ là họ không có một cái cơ chế gọi là risk control, có nghĩa là nó phải kiểm soát, nó coi thử là mỗi cái transaction, mỗi cái cú chuyển ngân nó có cái chuyện gì bình thường hoặc là bất bình thường. Những cái ngân hàng lớn bên ngoài họ có một cái hệ thống đó, ví dụ ngay cả một cái người dùng họ đăng nhập vô trong cái tài khoản họ, họ chuyển ngân hoặc họ mua đồ hay cái gì đó, thì nó dựa trên một cái quá trình sử dụng cái tài khoản đó, trong cái khoảng thời gian nào họ chuyển bao nhiêu tiền, họ chuyển đi đâu, rồi họ đang ở một cái vị trí nào, một vị trí địa lý nào. Nó có một cái chương trình, nó gần như là một cái, nó gọi là cái rule engine, một cái mổ máy luật mà nó lọc lựa những cái thông tin, cái thói quen sử dụng của người dùng, rồi nó mới biến cái đó thành là màu đỏ hoặc là màu cam hoặc là màu vàng hoặc là màu xanh. Có nghĩa là tùy cái mức hiểm họa cao hay thấp như thế nào. Ví dụ như anh đang ngồi ở Sài Gòn, anh nhà anh ở Sài Gòn, tự nhiên ngân hàng nó thấy có một người đăng nhập từ Bangladesh chẳng hạn, rồi rút 500 triệu. Thì tự nhiên cái đó là cái chuyện rất là bất bình thường. Nó sẽ hiện lên màu đỏ và cái ngân hàng lập tức phải gọi cho thân chủ của mình và báo có phải bạn vừa rút hoặc là chuyển ngân 500 triệu hay không. Thì họ mới có thể họ kịp thời họ ngăn chặn cái transaction không có hợp lệ đó.
Ngân hàng Vietcombank cho báo chí biết rằng thường xuyên thông báo cho khách hàng thủ tục bảo mật. Khách hàng chỉ nên đăng nhập vào website chính thức của Vietcombank mỗi lần muốn giao dịch. Nếu khách hàng không làm đúng như quy định, thì việc chịu trách nhiệm số tiền bị đánh cắp sẽ không xảy ra. Luật sư Trương Thanh Đức nhận bảo vệ quyền lợi cho chị Na Hương có mặt cùng với chị tại ngân hàng Vietcombank, đánh giá rằng có 3 khả năng quy lỗi vào chính chị Na Hương hay Vietcombank. Đó là lỗi 100% về chị vì đã nhập vào tài khoản của mình không đúng quy định. Thứ hai, lỗi của ngân hàng nếu Vietcombank làm lộ thông tin của khách hàng. Trường hợp thứ ba là lỗi của cả hai phía. Theo luật sư Trương Thanh Đức, thì tùy vào trường hợp lỗi của ai thì tính toán mức độ bồi hoàn số tiền 500 triệu này cho chị Na Hương. Rất khác với cách làm này của Vietcombank, các ngân hàng trên thế giới không bao giờ buộc khách hàng của mình phải chịu trách nhiệm về sự sơ suất của họ dẫn tới việc bị hacker đánh cắp tiền trong tài khoản, bởi việc bảo mật là trách nhiệm của ngân hàng. Khách hàng có thể là một thanh niên sành sỏi khi sử dụng computer, nhưng cũng có những khách hàng tuổi đã 90 hay các bà nội trợ không bao giờ biết Internet là gì, thì không thể đánh đồng họ được. Cách làm của ngân hàng Bank of America của Mỹ có thể làm cho các ngân hàng Việt Nam phải nghĩ lại khi có sự cố gian lận thẻ tín dụng. Chúng tôi gọi cho đơn vị phục vụ khách hàng của ngân hàng Bank of America tại Mỹ hỏi rằng, khi ra nước ngoài chúng tôi phát hiện thẻ ATM của mình bị kẻ gian lấy mất tiền, thì phải làm sao? Ngay lập tức nhân viên trực cho biết.
The first thing that you should do, sir, is on the back of, first of all, take note on the back of your card, There is a collect number for international calls.
Đầu tiên ở đằng sau cái thẻ đó nó có số điện thoại. Nếu mà ở ngoài nước Mỹ thì nó có cái số điện thoại gọi là international call, là cái số điện thoại cho những người mà đang ở ngoài nước Mỹ để mà anh có thể gọi, và anh gọi cho chúng tôi báo cáo cái sự gian lận này với chúng tôi biết, và chúng tôi có nhiều người chuyên gia về vấn đề gian lận này và sẽ giúp anh qua điện thoại ạ.
Chúng tôi cũng thắc mắc, vậy số tiền này nếu không tìm ra thì ngân hàng có bồi hoàn lại cho chúng tôi hay không? Chúng tôi nhận được trả lời.
We actually have a 100% fraud guarantee. If there's ever fraud on your account, we will refund that fraud back to you.
Yeah, chúng tôi có 100% bảo đảm nếu mà có xảy ra sự gian lận trong tài khoản của anh thì 100% thì cái tiền đó sẽ trở lại cho anh ạ.
Ngày 12 tháng 8, ngay sau khi có kết luận về bảo mật của ngân hàng Vietcombank, giới đầu tư chứng khoán đã bán ra cổ phiếu của ngân hàng này với mức giá rất thấp. Chốt phiên 12 tháng 8, VCB đã giảm 1.500 đồng trên mỗi cổ phiếu, xuống 54.500 đồng một cổ phiếu, khiến vốn hóa thị trường của Vietcombank bốc hơi gần 4.000 tỷ đồng chỉ trong một phiên giao dịch cuối tuần. Mỗi ngân hàng của ngoại quốc đều phải mua bảo hiểm rủi ro cho việc hacker có thể làm thiệt hại cho khách hàng của mình, ngay cả cho chính bản thân của ngân hàng, dù là hệ thống bảo mật của họ tốt đến đâu chăng nữa. Đổ trách nhiệm cho khách hàng là cách nhanh nhất khiến cho ngân hàng sụp đổ, vì thân chủ ngày nay là những người hiểu biết và tự quyết định nên gửi tiền vào nơi nào trong hàng trăm ngân hàng đang cạnh tranh với nhau trong và ngoài nước. Bài toán về an ninh mạng không chỉ Việt Nam mới phải đối đầu, nhưng đối với việc kinh doanh, đặc biệt là ngân hàng, cần phải có chiến lược thích hợp vừa chống lại sự gian lận của hacker, vừa bảo vệ được khách hàng của mình, đang là hướng phấn đấu rất vất vả cho hệ thống ngân hàng của Việt Nam hiện nay.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây kết thúc. Cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe đến phút cuối. Những bài vở đã phát đi hôm nay và cả hơn 2 tháng trước đều có thể đọc và nghe lại khi quý vị truy cập vào rfa.tiengviet.net. Quý vị cũng có thể tải ứng dụng của RFA trên iTunes hoặc Google Play để nghe các bài vở và các chương trình của Ban Việt ngữ trên điện thoại. Có điều chi cần trao đổi góp ý, xin thư về vietweb@rfa.org. Toàn ban cùng Thanh Trúc xin chào tạm biệt, kính chúc quý thính giả một buổi tối an lành, và xin nhớ trở lại cùng chúng tôi chương trình phát thanh sáng mai.
Dấu xưa ta một mình lang thang trên con đường vắng, nghe tiếng chiều rơi bâng khuâng về một thuở nào xa xôi, giọt lệ nào ôm mãi dòng cười nào chất ngất mây trời, từng cơn sóng cuốn trôi ta vào mù khơi. Còn nhớ xưa đôi vai kề, đôi tim say mộng ước. Quên tháng ngày trôi, ta bên người nhịp bước chân vui. Lời hẹn hò đã trao nhau, nhưng tình từ lúc ban đầu, tình say đắm quá. Kiếp một đời ai ngờ đường chân càng đi càng
càng xa, bụi chân càng vương càng xóa. Thì người ơi, đành nhạt phai tình chân thua đó. Tháng năm phai màu mà biết còn kiếp sau. Tìm về chốn xưa, ai đâu ngờ nơi đây phải hương mùa cũ. Đôi mắt biệt ly vẫn u hoài từng bước chân ai. Cuộc tình nào đã xa khơi, kỷ niệm nào vu bên trời, mà lòng vẫn còn vương vấn mãi. Nét môi ai cười say đắm tuyệt vời.
Quý thính giả đang thưởng thức nhạc phẩm Tìm Lại Dấu Xưa, nhạc và lời của Lê Khắc Bình với tiếng hát của chính tác giả.
Listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.